Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần. Đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas và phối hợp với Miley từ Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, trước hết Miley xin được cảm ơn ông đã đến trở lại với chương trình trong chương trình Thời sự hàng tuần hôm nay. Và thưa ông, trong tuần lễ vừa qua có rất nhiều biến động trên thế giới cũng như phía bên Việt Nam, tình hình rất là sôi nổi. Do đó Miley xin được bắt đầu xin ông trình bày về vấn đề tại Đồng Tâm ở Việt Nam hiện nay, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể nói là bão đã nổi lên rồi ở tại Việt Nam, nhưng mà chưa biết rồi trong một thời gian ngắn hay dài thì cơn bão này nó sẽ quét sạch đi một cái chế độ đất ác. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi cũng xin loan tin là ngày hôm nay thì dân chúng ở khắp nơi ở Việt Nam đã tiếp tục xuống đường, và đây là tuần lễ thứ 8 sau khi Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi biểu tình hàng tuần của Tập hợp Quốc dân Việt. Cái tin mà mới nhất chúng ta biết là tin ở tại xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức. Thưa quý vị, việc nhà nước Cộng sản Việt Nam cướp đất đai của dân chúng để sử dụng hay bán cho các công ty tư bản lấy tiền đút túi là một cái chuyện thường xảy ra từ mấy chục năm nay rồi, chứ nó không phải là mới mẻ gì. Vì thế, tại Việt Nam chúng ta đã thấy xuất hiện một cái danh từ gọi là dân oan, tức là một cái thành phần dân rất là đông từ Nam ra Bắc, từ Đồng Bằng lên tới Cao Nguyên. Đa số cái nhân oan này, thưa quý vị, là những người mất đất thì quái oan thay họ lại là những người đã từng tin và đi theo Đảng Cộng sản trong thời kỳ chiến tranh. Và sau chiến tranh, khi họ trở về, họ về ngũ trở về làng cũ, thì nhằm vào cái thời gian mà có cái cuộc đổi mới dưới thời Nguyễn Văn Linh đó, thì đổi mới về kinh tế, giải tán những cái hợp tác xã nông nghiệp, và những người này đã lần hồi tậu được nhà, mua được đất để canh tác và sinh sống một cách nghĩa là tương đối thoải mái. Nhưng mà vì nhà nước Cộng sản Việt Nam nó thấy cái mối lời đất đai nó làm giá để nó bán cho tư bản, hay là nó cướp đất để nó xây dựng những công trình gì đó, thì họ đã tìm cách để thu mua với cái giá rất là rẻ mạt. Rồi trong khi đó họ mua xong họ bán ra một giá rất là cao khủng khiếp. Có nhiều người khi họ bán một ví dụ thôi, một cây hectare đất, khi họ bán thì chỉ ví dụ như là 1.000 đồng, nhưng mà sau đó cái giá nhà nước họ chia ra, họ làm gì đó, họ bán lại cho cái người nông dân này một cái khoản đất để mà xây nhà, thì khi đó giá một hectare nó bán đến là 100.000 đồng. Bởi vậy cho nên người dân càng ngày càng mất đất và càng nghèo đi. Thì thưa quý vị, ngoài ra khi mà không mua được, thương lượng được như vậy, thì Cộng sản sử dụng công an và bọn du đảng để cùng xe cày, xe xúc để cướp đất, và đã nhiều lần chúng đã cho xe cán qua những người dân đã chống đối. Thì thưa quý vị, hiện nay cái việc đang xảy ra tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức, đó là một huyện ngoại thành Hà Nội, và nơi đây có khoảng 6.000 dân. Cái chuyện không phải là mới, bởi vì từ đầu thập niên 1980 thì nhà cầm quyền Việt Cộng đã ra quyết định tịch thu gần 48 hecta đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm và một vài cái xã lân cận để xây một cái phi trường Miếu Môn. Và phi trường này do lữ đoàn 28 của Không quân Việt Cộng quản lý và phục vụ cho công tác quốc phòng để làm sân bay và bãi bắn. Thì dân chúng đã nhiều lần làm đơn khiếu nại nhưng đều không được giải quyết, tức là quay như gần 40 năm rồi đó, thưa quý vị. Và theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam hiện nay vẫn còn là một nước nặng về nông nghiệp, với khoảng 3/4 dân số là nông dân, nhưng mà trong 33 triệu hecta đất đó thì chỉ có 7 triệu thôi, tức là chưa tới 21% cái đất được dùng cho nghề nông. Thì quý vị phải tưởng tượng như vậy, với một cái dân số mà có đến 2/3 nông nghiệp mà chưa có tới 21% đất cho nông nghiệp, thì quý vị biết là người dân càng ngày càng mất đất và thu tóm lại. Bây giờ có nhiều người họ chỉ có cái mảnh vườn và có nhiều người không còn nhà và đất nữa. Đấy. Thì sau một cái thời gian thấy không thể thực hiện được cái dự án làm phi trường này, thì đến năm 2007, lữ đoàn 28 này đã bàn giao lại cái diện tích từng lấy làm đất nông nghiệp này lại cho Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, và đồng thời với cái việc phân định ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng để làm cái nơi đóng quân cho lữ đoàn này, thì thưa quý vị, dân chúng lại một lần nữa phản đối vì việc lấy đất dành cho quốc phòng đó đã làm cho họ càng mất thêm nhiều đất nữa. Và vừa rồi thì ông Lê Đình Kinh là 83 tuổi, một người cao niên trong xã, vừa là một cựu thương binh bộ đội cộng sản, ông này đã đứng lên thay mặt dân chúng cho rằng cái phần đất bị tịch thu nằm ngoài cái phạm vi 47 hecta mà dân đã từng giao cho nhà nước 37 năm trước đó. Và phần đất này, thưa quý vị, hiện nay đã được nhà nước giao cho công ty Viettel, tức là một công ty về viễn thông của quân đội để quản lý. Và cuối năm ngoái thì nhà chức trách huyện Mỹ Đức đã đưa khoảng 600 công an và cảnh sát cùng xe xịt nước và xe thùng trấn áp dân chúng. Và từ đó cho đến nay thì cuộc phản kháng càng ngày càng nổ ra mãnh liệt hơn và trầm trọng hơn. Thì sáng ngày 15 tháng 4 vừa qua, ông Kính đã bị nhà cầm quyền lừa gạt bằng cách mời ông và một số dân ra cái khu đất đó để thương lượng và đo đạc lại để xác định cái mốc cắm. Nhưng mà tại nơi đó thì ông và khoảng 15 người khác đã bị công an bắt giải về đồn. Và có nhiều người dân bị đánh trọng thương ở trong ngày hôm đó, và ngay ông Kính cũng bị thương gãy chân. Và sau đó thì dân chúng đã chặn bắt hai xe của công an và bắt giữ khoảng 38 công an khác. Và những người công an này bị giam giữ trong cái nhà văn hóa của xã. Và khi đó quý vị biết là dân chúng họ đã quá uất tức, cho nên họ tưới xăng vào những cái vật dụng xung quanh của 38 người công an này. Và họ đe dọa rằng nếu mà nhà cầm quyền không thả những người dân bị bắt đó, thì họ sẽ thiêu sống những người công an này. Và dân chúng đồng thời cũng lập ra các toán thanh niên để chặn xe của nhà cầm quyền nếu như nhà cầm quyền đưa tới để giải cứu cho công an. Qua ngày 15 thì, thưa quý vị, ở trên xã thì họ đã thả hết những người dân. Họ chỉ giữ lại ông Lê Đình Kính là còn nằm trong bệnh viện do bị thương ở chân trong lúc xô xát trước đây. Và về phía dân chúng để đối lại thì họ đã thả ra 18 công an, tức là còn giữ 20 người. Và khu vực xảy ra biến động này đã bị bên nhà cầm quyền cắt đứt tất cả mọi phương tiện truyền thông ra bên ngoài. Qua đến chiều ngày 18 tháng 4 thì dân chúng tại xã Đồng Tâm và Mỹ Đức đã thành lập một cái đội quyết tử để quyết tâm bảo vệ làng xóm và đồng bào trước những đợt tấn công của công an và bọn du côn xã hội đen. Và họ đã tạo ra nhiều chướng ngại tập trung trong quanh làng dựng lên để làm cái rào cản và những cái mùi lửa sẵn sàng đốt để mà quyết sống chết với bảo quyền. Và tin mới nhất cho biết là công an đã cúc điện nhà văn hóa của thôn Hoành và dân chúng đã phát giác ra có nhiều vũ khí và đạn dược, có thể là do những người nào đó nổi tiếng đã tuột vào cho những người công an đang bị bắt giữ. Và vào ban đêm thì có nhiều cái hồi kèn báo động, những người lạ từ bên ngoài xâm nhập vào làng và đã thấy những cái bọn du côn bên ngoài ném gạch đá vào làng và thách thức đồng bào ở trong làng. Và trong khi đó, những cái hình ảnh từ trên vệ tinh thì chụp xuống cho thấy là nhiều công an thuộc lực lượng gọi là cơ động đã đóng ở các xã lân cận và trên đường số 73 đi vào cái xã Đồng Tâm này. Sáng ngày 19 thì có nhiều viên chức đến để nói chuyện với dân chúng và hứa sẽ đưa vụ này lên Quốc hội. Thưa quý vị, đây không phải là viên chức nhà nước mà là viên chức ví dụ như thông tin, báo chí, truyền hình nào đó. Và họ là hứa sẽ đưa lên Quốc hội để giải quyết. Nhưng mà đến nay thì vẫn chưa thấy sự xuất hiện của những viên chức thẩm quyền, ví dụ như ông chủ tịch hay là bí thư huyện, hay là ông chủ tịch thành phố Hà Nội, tức là Nguyễn Đức Chung. Và tin tức mới nhất cho biết là tình hình tại Đồng Tâm Miếu Môn đất rất là căng thẳng, và một số cán bộ của xã đã bỏ trốn hết, và dân chúng họ loan tin là có rất đông bọn xã hội đen đã được đưa về để chuẩn bị đàn áp. Và trong một số luật sư ở tại Việt Nam kinh nghiệm thì họ cho biết rằng cuối cùng rồi cũng chẳng đi về đâu, bởi vì nhà cầm quyền Việt Cộng họ sẽ dựa vào sức mạnh, họ có thể họ hứa hảo, để rồi sau đó họ gọi là họ sẽ chụp mũ, họ sẽ chụp những cái người mà cầm đầu đưa vào tù. Chứ nhà cầm quyền cộng sản chẳng bao giờ nhận cái phần sai về họ, và họ biết chắc chắn là rồi sẽ có một số người vào tù. Nhưng mà cái dân làng nó không thật quyết liệt mà chấp nhận cái sự gọi là đối thoại và giả chết, thì thưa quý vị, chắc chắn là cái phần thua thiệt sẽ trở về họ mà thôi, thưa cô.
Dạ vâng, thật là thương tâm cho đồng bào của chúng ta tại xã Đồng Tâm. Thưa ông, theo Mai Ly được biết, tại Vĩnh Tân, Bình Thuận thì cũng có những cái vụ xuống đường và đụng độ với con an, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, cái vụ mà Đồng Tâm chỉ là một trong nhiều vụ đã xảy ra trong tuần vừa qua. Thì ngày 19 tháng 4, trong khi vụ Đồng Tâm còn giằng co đó thì tại quận Tuy Phong của tỉnh Bình Thuận, thì hàng ngàn người dân địa phương đã xuống đường để chống đối vấn đề ô nhiễm môi sinh. Mà cái việc ô nhiễm này là do cái nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân của người Tàu thải ra khí độc. Và liên tục trong nhiều ngày từ ngày 14 tháng 4 cho đến nay, thì dân chúng đã đổ ra quốc lộ, ngăn chặn xe cộ lưu thông và gây ra nhiều cảnh rất là hỗn loạn. Ủy ban nhân dân địa phương đã đến tận nơi với nhiều lời hứa hẹn, lại hứa hẹn mà thôi. Nhưng dân chúng họ không còn tin vào những lời hứa của người cấp xã nữa. Họ đòi cái nhà máy điện Vĩnh Tân của người Tàu đó phải ngưng nhả khói độc ra và ngưng xả cái rác thải vào cái nguồn nước uống của dân chúng. Và thưa quý vị, cái nhà máy điện này là một cái hợp doanh giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện khí Thượng Hải. Đầu tư với số vốn là 23.500 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 1 tỷ đô la. Và nó được khởi công xây dựng vào ngày 8 tháng 8 năm 2010. Có công suất là với hai máy tổng cộng là 1.244 MW. Và đặc biệt cái nhà máy là sử dụng cái than cám lấy từ cái mỏ than Cẩm Phả ở Quảng Ninh. Bởi vậy cho nên nó mới gây cái ô nhiễm nhiều. Và hiện nay thưa quý vị, ngoài cái nhà máy điện này thì Trung Cộng có nhiều cái dự án xây thêm nhiều nhà máy điện thuộc cái loại cảnh than này ở trên nhiều nơi ở Việt Nam. Và trong những ngày vừa qua thì dân chúng đã xuống đường đụng độ với công an, họ đã sử dụng đến gạch đá và ngay cả bom xăng để ném vào cái lực lượng đàn áp. Thì cùng một cái tuần vừa qua tại cái xã Vọng Đông, tại thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cũng có một cái vụ nhà nước cướp đoạt đất đai. Và ngày 26 tháng 4 thì nhiều nông dân đã mang một cái chiếc quan tài sơn đỏ để ngay trên đường và họ thề quyết chiến để đòi lại đất. Và chúng tôi cũng thấy hình ảnh cộng sản đã đưa hàng trăm cảnh sát cơ động đến để mà đàn áp, làm cho một người bị gãy tay, một cụ già ngất xỉu và chúng bắt đi 10 người đầu tiên. Rồi qua đến ngày 20 tháng 4 vừa qua thì dân của làng Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã kéo đến Ủy ban nhân dân biểu tình vì cái sự đền bù do cái công ty Formosa không được thỏa đáng và không có rõ ràng minh bạch. Có nhiều gia đình thì được bồi thường, có những gia đình thì không có cái gì cả. Và thưa quý vị, đi trở vào miền Nam và miền Tây của chúng ta, tức là cái miền đồng bằng sông Cửu Long, thì đồng bào thuộc giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cũng đã kéo nhau xuống đường để phản đối công an đàn áp công giáo. Bởi vì có một cái vụ là công an huyện An Phú cùng công an xã Phước Hưng đã chặn cướp cái xe đò của bà con Phật giáo Hòa Hảo khi những người này đi tham dự cái ngày giỗ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Trung đến nhà ông này để dự cái lễ đó ở xã Phước Hưng. Và công an đã chặn và cướp đoạt giấy tờ cùng cướp đoạt xe và con cho tụi con đồ hành hung cựu tù nhân Mai Thị Dung. Và thưa quý vị, có một điều đặc biệt làm cho chúng tôi rất vui là trong một cuộc biểu tình tuần qua đây tại trụ sở của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều đồng bào đã mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình. Dù lá cờ đó chỉ có một mặt thôi, chắc là họ ở bên đó phương tiện, sau đó họ chỉ dán cái ba sọc đỏ trên một mặt của lá cờ thôi. Nhưng mà chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh những lá cờ đó ngay trước cái huyện Lịch, cái trụ sở huyện. Và trên cái con đường chúng tôi cũng thấy cắm nhiều cái lá cờ dọc theo con đường đó. Thì thưa quý vị, trong những năm qua dù có rải rác nhưng mà đã có rất nhiều lần lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa được xuất hiện nhiều nơi. Và đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy bà con miền Bắc đã chọn lá cờ vàng, ba sọc đỏ để đi biểu tình. Và chúng ta cũng nhìn thấy ở trên Facebook có nhiều phụ nữ ở tại Việt Nam bây giờ họ cắt may cái áo dài vàng với ba sọc đỏ ở trước ngực như là một cái sự thách thức đối với nhà nước Cộng sản. Và năm hồi Tết đây thì chúng tôi cũng có thấy một cái video clip có vài thanh niên đã tổ chức một cái buổi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong ngày Tết đó. Và đó là những điều mà chúng tôi nhận được ở trong tin tức trong tuần qua ở tại Việt Nam đó thưa cô.
Dạ thưa ông, như vậy còn vấn đề phía bên giáo dân ở Cồn Dầu hiện nay thì tình trạng như thế nào thưa ông?
Dạ vâng, thưa cái này thì do bên cái tổ chức BPSOS họ đưa ra thì cho biết là giáo xứ Cồn Dầu hiện nay người dân đã được cái nhà nước ở đó, cơ quan chức năng ở đó, họ đã cấp cho một cái số đất xung quanh nhà thờ, họ đã phân lô ra 431 lô để mà xây dựng khu cư trú cho giáo dân đó. Đó là những người mà trước đây vì bị đàn áp, bị cướp đoạt đất đai, tài sản của giáo xứ mà họ đã lưu lạc khắp nơi, thậm chí có những người đã vượt biên qua tới Thái Lan. Và hiện nay thì có khoảng 100 gia đình giáo dân đã trở về và đang được cấp lô để xây dựng. Thì dĩ nhiên những cái lô đất xung quanh cái giáo đường này đó không bằng cái số đất mà ngày xưa họ bị cướp đoạt, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây Mali xin được mời ông quay qua tình hình của thế giới. Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua chúng ta nghe rất là nhiều những cái sự đồn đoán, những cái sự tuyên bố phía bên Bắc Hàn rồi phía bên Hoa Kỳ. Thì thưa ông, về cái vấn đề Bắc Hàn hiện nay họ có cái sự đối xử hay là cái nhìn về Hoa Kỳ như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, từ mấy chục năm nay, từ thời ông nội là Kim Nhật Thành cho đến thời cha là Kim Jong-il, rồi bây giờ đến thằng con là Kim Jong-un, những cái tên rất là khó đọc. Thì cái nước Bắc Hàn này là một nước cộng sản gọi là rất là sắc máu, và chúng nó luôn luôn hung hăng và thô lỗ, dù rằng cái xã hội của nó rất là đói, những người dân nó đói, trẻ con nó đói, ốm đến nỗi bệnh nghe là không lết được. Nó có hàng vạn cái trại tập trung cải tạo để giam giữ hàng triệu đồng bào ở trong đó, nhưng mà luôn luôn nó vẫn hung hăng và nó đổ dồn đầu tư vào cái quốc phòng và luôn luôn coi Mỹ là một kẻ thù truyền thống. Thì sau khi mà Hoa Kỳ đã đưa cái hàng không mẫu hạm Carl Vinson đến vùng biển Triều Tiên, thì Kim Jong-un đã lên tiếng đe dọa rằng Mỹ sẽ phải gánh chịu một cái hậu quả rất là khốc liệt nếu mà Mỹ cứ tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự ở trong vùng này. Và họ cho rằng là họ sẽ có những cái phản ứng thích nghi và rất là cứng rắn để đối phó với Hoa Kỳ. Thì trong tuần qua, khi mà họ thử nghiệm một loạt hỏa tiễn mang đầu đạn mà đưa đến kết quả là Hoa Kỳ đã tăng cường hải quân, thì thưa quý vị, Bắc Hàn đã tiếp tục phóng lần thứ năm, nhưng mà cái lần thứ năm này lại thất bại bởi vì cái trái hỏa tiễn vừa được phóng ra thì nó rơi xuống biển, nó không có đi được. Và tình hình hiện nay rất là căng thẳng khi mà thưa quý vị biết Hoa Kỳ và Nhật Bản đang có một cuộc tập trận chung, và ông phó tổng thống Mỹ Michael Pence vừa rồi đã đến thăm Nam Hàn, và ông đã đến tận cái vĩ tuyến 38 nơi mà hai bên chia cắt đó. Ông đứng trước cái con đường mà chia cắt hai bên đó để ông quan sát. Và ông ngoại trưởng Jack Tillerson thì lại cho hay rằng việc Hoa Kỳ phóng cái hỏa tiễn Tomahawk vào Syria trong tuần trước là một cái thông điệp rất là mạnh gửi đến những nước nào đang có những việc làm đi ra ngoài những luật lệ quốc tế. Dù rằng ông không nhắc đến cái nước Bắc Hàn, nhưng mà câu nói đó rõ rệt, đó là lời cảnh cáo đối với Bắc Hàn. Thì thưa quý vị, một nhà báo của người Tàu tên là Gordon Chang, là biên tập cho báo Daily Beast và là tác giả của cuốn sách Nuclear Showdown, North Korea Take on the World, đã gửi một cái điện thư cho đài Fox News cho rằng Mỹ đánh bom vào phi trường Syria là để cảnh báo cho Kim Jong-un rằng cái anh này, cái mập này đó, cái mập ú này là phải cẩn trọng trước sức mạnh của Hoa Kỳ. Đó là điều mà thưa quý vị, Kim Jong-un trước đây vẫn coi thường. Và trong thời gian Hoa Kỳ đánh vào Iraq năm 2003 thì người ta không có thấy sự xuất hiện của Kim Jong-il, tức là cha của Kim Jong-un, trước công chúng trong một thời gian là 6 tuần. Và Kim Jong-il đó là cha Kim Jong-un, như quý vị vừa biết, và là con của Kim Nhật Thành, tức là đời ba đời ông nội và cha và con đều làm chủ tịch nước Bắc Hàn. Thì thưa quý vị, cái việc đánh Syria đó, theo nhà báo này, cũng là một cái hành động răn đe đến quân đội giải phóng Trung Hoa, tức là quân Tàu, chớ có coi thường hải quân và không quân Mỹ. Thì cái lúc mà ông Tập Cận Bình được tiếp, ông Tổng thống Trump tiếp ở Malago đó, cũng coi gần như qua cái việc mà ông Trump đánh Syria vào cái thời điểm hai bên còn ăn tiệc bên nhau đó là một cái dấu hiệu mà theo như ông Tập Cận Bình coi đó là một cái sự gần như là thách thức với ông ta, là một dấu hiệu không có tốt. Thì vừa qua, thưa quý vị, Hoa Kỳ cũng tung ra một cuộc tập trận rất bất ngờ với Nhật Bản hôm thứ Tư. Và cuộc tập trận này sử dụng toàn lực cái khả năng tác chiến trên không quân, bằng không quân, nhằm để cảnh cáo Bắc Hàn. Và trong cuộc tập trận này có tham dự của không đoàn 18 với các trực thăng SS-60 Faith Hawk, phản lực cơ F-15 Eagle, thám sinh cơ E-3 Sentry vận tải cơ khổng lồ KC-135. Và các viên chức quân sự cho rằng cái không đoàn 18 này là một không đoàn lớn nhất, sẵn sàng có cái cách sẵn sàng lâm chiến, là gọi là thứ nhất ở trong các lực lượng của không quân Mỹ. Ngày 12 tháng 4 thì cả tại căn cứ không quân Canada ở Nhật có túc trực sẵn hai phi đoàn 416 và phi đoàn 467 được trang bị bởi phản lực cơ F-15 và phi đoàn 961 tuần thám trên không với các phi cơ E-3 Sentry, và các hoạt động quân sự Mỹ được điều phối ở các vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thuộc Á Châu này được coi là lớn nhất từ trước đến nay. Và trong khi đó thì có tin rằng Tổng thống Trump đã tăng cường thêm hai hàng không mẫu hạm đến vùng biển Triều Tiên, coi như chuẩn bị cho một cái khả năng tấn công ngay lập tức khi mà có lệnh. Thì theo Tổng thống Trump đã Nam Hàn, ngoài cái chiến hạm như chúng ta vừa biết, tức là hàng không mẫu hạm Torrington, có thêm hai hàng không mẫu hạm là Ronald Reagan và hàng không mẫu hạm Nimitz đang trên đường tiến đến cái vị trí đó. Chiếc Ronald Reagan thì đang rời đến Yokosuka ở Nhật, và chiếc Nimitz thì sẽ đến vùng biển Nhật Bản vào tuần tới. Và cả ba cái hàng không mẫu hạm này sẽ phối hợp tham gia cuộc thao dượt với Hải quân Nam Hàn. Và để đi xa hơn nữa thì ông Tổng thống Trump, ông còn có ý định là sẽ áp dụng các cái hành động cấp thời và năng động nhất, và trong đó có thể kể đến việc không kích bất ngờ vào lãnh thổ Bắc Hàn để đè bẹp ngay bất cứ một ý đồ điên rồ nào của Kim Jong-un. Ông Đại tướng H.R. McMaster, Cố vấn An ninh Quốc gia, còn nói với phóng viên đài ABC rằng là Hội đồng An ninh Quốc gia đang hợp tác với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao để soạn ra những cái chương trình có một sự lựa chọn, để cho ông Tổng thống ông chọn một trong những cái chương trình đó, để mà khi có tình trạng tại bán đảo Triều Tiên nổ ra thì sẽ có một cái chương trình đó đáp ứng ngay. Và về phía Trung Cộng thì chưa có một cái sự hứa hẹn nào là họ sẽ tham gia vào cái dự tính quân sự của Mỹ cả. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Liu Kang thì nói rằng họ chỉ muốn thấy cái tình hình nó nhiều đi thôi, để hai bên có thể, để nhiều bên chứ mà hai bên có thể giải quyết được vấn đề một cách ôn hòa. Và ông Liu Kang này cũng nhấn mạnh Trung Cộng vẫn muốn tiếp tục cuộc đàm phán của nhiều phe, mà vào khoảng năm 2009 đã tạo ra một kết quả là đem đến một sự tạm ổn. Nhưng mà với Hoa Kỳ thì ông nói rằng việc Mỹ bố trí hệ thống và tiến phòng thủ ở Nam Hạ đang làm cái băng da giữa nước Mỹ và Trung Cộng bị giống như bị một đám mây mờ nó che khuất đi. Tuy nói vậy, nhưng mà thưa quý vị, mới đây, trước đây chúng tôi có loan tin là Trung Cộng đã đưa quân đội áp sát biên giới với Bắc Hàn. Nhưng mà trong tuần này chúng ta biết Trung Cộng đã đưa các quân tạc cơ đến sát biên giới của Trung Cộng và đã ra lệnh là các quân tạc cơ này phải sẵn sàng tác chiến thì để đề phòng Bắc Hàn khi Bắc Hàn có thể có những cái hành vi bất ngờ nào đó. Thì hiện nay tại cái vùng biển phía đông của Hàn Quốc đó, thì thưa quý vị, ngoài tàu của Mỹ, của Nhật, của Nam Hàn thì xa cũng đã có tàu của Nga và Trung Cộng đưa đến đó để do thám cái vùng biển này đó quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, theo tin tức cho thấy là trong tuần vừa rồi quả thật đã có tàu của Trung Cộng và của Nga, họ đi tới đó để dò thám tin tức, để theo dõi tình hình. Và thưa ông, dựa theo các bài bình luận cũng như các thống kê cho thấy là từ bao nhiêu năm trong năm vừa rồi không đó, thì Bắc Hàn đã thử ít nhất là 20 đầu đạn, 20 missile. Và trong 20 đầu đạn đó thì 88% những cái đầu đạn thuộc tầm trung, các loại đầu đạn được gọi là Musuden, thì hầu như là khi mà thử đó là nó không có bay đúng cái đường đạo, hay nó là bị nổ tung khi vừa mới được bắn ra, hay là tự nhiên nó bị rớt vào trong biển, thì nói tóm lại cái xác suất thành công của họ đó không có là bao nhiêu cả, chỉ có 12% mà thôi. Tuy nhiên thưa ông, một cái đầu đạn Musuden nếu mà thành công thì nó có khả năng bay được là 2.500 mao, thì như vậy nó có thể bắn được vào những cái khu, những cái căn cứ không quân của Hoa Kỳ đang, không quân cũng như hải quân của Hoa Kỳ đang đóng trú tại Guam. Thì thưa ông có nghĩ rằng những cái hạm đội của Hoa Kỳ giờ này đang tiến về cái vịnh ở phía bên Bắc Triều Tiên là mục đích của họ, nếu trong trường hợp mà phía bên Bắc Triều Tiên nếu mà họ thử đầu đạn, những cái đầu đạn kế tiếp, hay là đưa ra những cái vấn đề gọi là bắn vào những cái khu vực hay là những cái chỗ mà có quân lính của Hoa Kỳ, thì những cái hàm không mẫu hạn đó họ có khả năng bắn hạ các đầu đạn đó khi những cái đầu đạn đó còn trên không. Ông có nghĩ như vậy hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, cô có nhớ rằng là cách đây mấy tháng đó thì tại cái vùng Trung Đông, khi mà quân Palestine nó bắn những cái hỏa tiễn vào Do Thái thì Do Thái đã có cái phương tiện để nó bắn lên một cái thứ hỏa tiễn khác để mà ngăn chặn ngay ở trên không, làm nổ ngay trên không. Và chúng ta thấy cái kết quả họ đạt được là trên 90%, tức là họ đều ngăn chặn được. Thì tôi nghĩ Do Thái làm được điều đó thì Mỹ cũng dư sức để làm điều đó mà thôi. Thì nhưng mà hiện nay đó, thưa quý vị, có thể là chưa biết là cái anh chàng Kim Jong-un này có thể sẽ cho thử lần thứ 6 không? Bởi vì lần thứ 5 như tôi nói vừa qua thì nó rớt xuống biển, và có thể anh ta sẽ điên cuồng để thử thêm một lần thứ 6. Còn chưa biết là những cái đầu đạn này nó có mang cái đầu đạn nguyên tử hay không? Tức là những cái hỏa tiễn này chưa biết có mang đầu đạn nguyên tử hay không? Nhưng mà nếu mà nó bay được, dù trong 10 cái mà nó đi được 1-2 cái thì thưa cô nói rất đúng, nó có thể nó đến cái đảo Guam, hay là nó bắn vào Nhật Bản, hay là có thể đi xa hơn bắn vào Hawaii. Chứ còn nói là đến cái miền Tây của nước Mỹ như là các tiểu bang California, Oregon thì chắc chắn chưa tới được. Nhưng mà như chúng tôi vừa nói thì Hoa Kỳ có sẵn sàng, có đủ phương tiện để mà đối phó những cái hỏa tiễn đó. Và vừa qua thì cái hình ảnh từ cái vệ tinh viễn thông đã truyền đi cho thấy những cái hoạt động tại căn cứ gọi là Punggiri, là cái nơi mà trước đây giờ là nó thử nghiệm hỏa tiễn, thì đang cho thấy là đang có một cái sự chuẩn bị cho một cuộc thí nghiệm một lần nữa. Và hôm thứ Tư thì Tổng thống Trump, ông lại tỏ ra tin tưởng rằng ông Chủ tịch Tàu Tập Cận Bình sẽ giúp để mà kiểm soát Bắc Hàn, ngăn chặn cái mối nguy cơ này. Thì ông nói rằng là tôi nghĩ rằng ông ta sẽ giúp chúng ta trong vụ Bắc Hàn. Và trong khi đó thì vừa qua chúng ta cũng biết là Trung Cộng đã tỏ một cái thiện chí là họ đã chấp nhận mua than đá của Mỹ, và họ đã từ chối tất cả những cái chuyến tàu chở than đá từ Bắc Hàn đưa qua. Và ông Trump thì cho đó là một cái bước rất là tốt, rất là xa, đi rất xa, bởi vì trong cái thương vụ Bắc Hàn có đến 90% thương vụ với Trung Cộng rồi. Và nhưng mà thật ra cái việc mà Trung Cộng khi mà đề nghị giải quyết ôn hòa với Bắc Hàn, thưa quý vị, cái việc này nó chưa lắm rồi, bởi vì chúng ta đã có dư kinh nghiệm để đối phó với Cộng sản, thương thảo với Cộng sản. Khi nào mà họ yếu thì họ sẵn sàng vào bàn hội nghị để chờ thời cơ, hoặc là quấy rối, hoặc là để tính tỏ cái thiện chí. Nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy, chúng ta tưởng rằng chúng ta là những người mà phe bên này, chúng ta khi nào chúng ta nghĩ tốt, chúng ta tưởng rằng họ có thiện ý để chúng ta nhượng bộ, thì họ bắt đầu lên. Thì đối với thằng Bắc Hàn nó cũng thế. Khi nào mà chúng nó đói, dân chúng nó đói không có ăn, thì chúng nó lại ngồi vào bàn hội nghị để mà xin ăn. Thì khi đó cả thế giới, quý vị còn nhớ là thế giới đã từng đổ rất nhiều tiền của gạo và thực phẩm đưa vào Bắc Hàn để mà nuôi sống dân Bắc Hàn mấy chục năm qua. Bởi vậy, nhưng mà khi nào mà nó mạnh lên rồi, tức là nó có một cái thực lực rồi, thì nó lại gạt tắt những cái vấn đề đó qua. Thành ra chúng ta thấy rằng là chúng nó giống như là chúng nó biết cái bài tẩy của chúng ta, và chúng ta cũng phải biết cái bài tẩy của chúng nó là chúng nó sẽ không bao giờ dừng lại với một cái tinh thần thiện chí và ôn hòa cả. Chúng nó có một cái mục tiêu của chúng nó, và cái sự hung hăng đó là chỉ có một cái phương cách mà thôi. Mà phương cách tôi không nói ra thì quý vị cũng hiểu, tức là phải đập tan chúng nó trong trứng nước, phải đập tan. Chứ chúng nó thì rõ ràng là chúng nào tận đấy, không đánh thì thì không bao giờ chúng ta sửa cả, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông Mali, có thêm một câu hỏi về vấn đề Bắc Hàn nữa thưa ông. Như chúng ta đều biết là Chủ nhật vừa rồi khi Bắc Hàn thử cái đầu đạn KN-17, sau khi mà nó bắn ra từ một cái tàu ngầm nào đó, và khi nó bắn lên không đó thì chỉ trong vòng có 4 second, 4 giây đồng hồ thì nó bị nổ tung. Và thưa ông, dựa theo các nguồn tin cho biết, chẳng hạn như tờ New York Times, họ cho biết rằng Hoa Kỳ đã có một cái chương trình tấn công Bắc Hàn về cyber, và cái chương trình này nó được gọi là tăng cường lên từ năm 2014 cho đến nay. Và có những nghi vấn hay là có những người cho rằng cái đầu đạn KN-17 hôm Chủ nhật vừa rồi là bắn ra nhưng mà nó đã bị rớt là vì chính Hoa Kỳ đã tấn công bằng cyber attack trên cái đầu đạn đó. Thì ông nghĩ sao thưa ông?
Vâng, cái này, điều này là điều mà tôi cũng sẽ sẵn sắc trình bày về vấn đề Nga với Mỹ. Chuyện đó là chuyện có thể có thực và cái xác suất có thực rất là cao. Bởi vì, thưa quý vị, tôi cũng xin thổ lộ trước luôn là Nga hiện nay nó đã tuyên bố rằng nó sẽ xóa sạch hải quân của Hoa Kỳ chỉ bằng một lần thôi. Tức là dùng cái cyber, dùng cái vấn đề điện tử, nó làm tê liệt tất cả hải quân và không quân Mỹ, tất cả vệ tinh, tất cả những cái phương tiện truyền thông của Mỹ, nó chỉ cần làm một cú thôi là nó xóa sạch. Và cái việc đó không phải là nó dọa khan đâu, thưa quý vị. Ông đại tướng và ông đại tướng Hoa Kỳ đã xác nhận việc đó là có thật, khi mà một chiếc máy bay của Nga bay vòng qua, chạy qua một cái tuần dương hạm của Mỹ đậu ở trên đang hải quân ở trên Biển Đen đó, Black Sea đó, thì nó đã bay qua và đã tê liệt tất cả cái hệ thống ở trên cái tàu đó. Bởi vì Nga nó làm được thì tôi nghĩ nó cũng Mỹ cũng dư sức để làm cái chuyện đó với Bắc Hàn, thưa cô.
Dạ vâng, như vậy với những cái dự kiện mà chúng ta nắm được và hiểu được thì như vậy ông nghĩ rằng liệu Bắc Hàn có dám đánh Mỹ bằng bom nguyên tử hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, hình như là chúng ta thấy những kẻ mà to mồm hung hăng nhất là những kẻ sẽ chẳng là bao giờ làm được cái việc gì cả. Tôi không biết quý vị khán giả mà nam á, nam giới, bây giờ quý vị già, tôi già rồi, nhưng mà quý vị nhớ hồi quý vị trẻ, quý vị có thích đi đánh lộn không? Quý vị, tôi để ý khi mà đi đánh lộn như thế nào mà già mồm mà hung hăng nhất á, thì những anh đó không làm gì cả, và chính những anh mà im anh nói đánh một cú là cái thằng già mồm kia nó gục. Thành thử nó cũng giống như đánh bạc vậy thôi, tức là nó chỉ là một cái hình thức gọi là tháo cái mà thôi, chứ thực lực của Bắc Hàn thì không thể nào so sánh được. Nhưng mà tại vì Hoa Kỳ, vì một cái vấn đề gây ra một cuộc chiến tranh không phải là dễ, còn có phải qua quốc hội, còn phải công luận, còn phải uy tín quốc tế. Cho nên Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm này cố nín, cố nhịn mà không gây ra chiến tranh, cũng như là có một phần thì cũng lo ngại anh Trung Cộng. Chứ đối với Bắc Hàn không thì thưa quý vị, Bắc Hàn không có đủ khả năng để gì để đối đầu với Hoa Kỳ cả. Và chính vì cái sự mất quý trọng sinh mạng của người lính và người dân mà Hoa Kỳ phải nhượng bộ, phải né đi thôi. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy ông Trump ông rất là quyết liệt rồi đấy, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Vâng, thưa ông, nói về vấn đề quân sự thì xin ông cũng cho biết rằng, xin ông cho biết là phía bên hải quân của Hoa Kỳ hình như họ sắp sửa cho ra một hàng không mẫu hạm khác, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi thấy cái hàng không mẫu hạm này, tôi thấy cái hình, tôi thấy nó quá vĩ đại, nó quá lớn như cái chiếc là tàu tuần dương khu trục hạm mà xung quanh nó giống như là con kiến mà nó đi bên một con chó con vậy đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, hải quân Hoa Kỳ sắp hạ thủy một chiếc hàng không mẫu hạm và phải gọi là siêu hàng không mẫu hạm mới đúng. Chiếc này nó mang tên của tổng thống Gerald Ford và chiếc này thuộc cái thế hệ mới nhất, lớn chưa từng có và cũng trang bị những kỹ thuật về kỹ thuật là tân tiến nhất. Và hàng không mẫu hạm Gerald Ford này do công ty Huntington Ingalls Industries ở Newport News, Virginia khởi công xây dựng lắp ráp từ năm 2007 và nó phí tổn nó lên tới 13 tỷ đô la. Và tính cơ bản hiện nay nó đã hoàn tất 100% bên ngoài rồi và đã chạy được rồi, nhưng mà bên trong còn có những cái thiết bị cần phải gắn thêm nữa. Và cái chiếc hàng không mẫu hạng này nó có ba cái ứng dụng mà gọi là tân tiến và quan trọng nhất. Thứ nhất là cái dàn radar, nó gọi là dual band. Thì tôi về cái vấn đề kỹ thuật quân sự dual band radar này tôi không đành lắm. Cái vấn đề thứ nhì, cái hệ thống thứ nhì, hệ thống trần phi cơ khi đáp xuống bằng các cái gear, tức là nó gọi là flight deck arresting gear. Thứ quý vị, cái gear quý vị chắc không là cái gear. Cái gear là một cái trục mà có cái răng cưa. Khi mà ví dụ một hai cái trục, bây giờ lấy cái chiếc xe đạp đi, cái gear bánh trước á, nó ví dụ nó có 100 cái răng cưa, cái gear sau nó có 10 răng cưa, thì nếu cái gear trước mà nó quay một vòng thì gear sau nó quay 10 vòng. Thì nói về cái xe đạp là nó nối với nhau bằng một cái sợi dây xích và là cái sợi sên đó. Nhưng mà cái hệ thống gear ở trên các tàu ấy, cái cơ nó các cái trục này nó ráp vào nhau, tức là các cái khía nó bắt vào nhau. Thành từ khi một cái gear lớn quay một vòng thì cái gear nhỏ nó quay có thể là gấp 10 vòng. Rồi cái gear nhỏ nó gắn một cái gear khác, nghĩa là nó làm như vậy. Thì cái gear này nó có ba cái lợi. Thứ nhất là nó bền chắc, và thứ nhì là nó không có giống như những cái xe nên những cái dây cáp nó co giãn được, cho nên nó được sử dụng ở trong những cái đó, nó cho một cái độ và chính xác rất là cao. Và một cái hệ thống ứng dụng thứ ba và tân tiến thứ ba gọi là ứng dụng phóng phi cơ bằng phương pháp điện tử, điện từ chứ không phải điện tử, từ electromagnetic. Rồi cái chiếc hàng không đó là mới này đang được chạy thử trước khi được chính thức gia nhập vào các hạm đội, và nó đã rời bến Newport News lần đầu tiên vào hôm tháng 8/4/2017. Và trong trên chuyến đi đó thì có nhiều chuyên viên và nhân viên canh tra để quan sát và lượng định chính xác những cái khả năng của nó. Và thưa quý vị, cái giá mà tôi nói 13 tỷ đô la nó chưa tính đến tỷ giá của hàng chục chiếc phi cơ mang trên sàn của nó. Bởi vì chiếc hàng không mẫu hạm này sẽ mang theo các phản lực cơ chiến đấu tối tân nhất, tức là F-35. Mà mỗi chiếc như vậy là tỷ giá 100 triệu đô la. Và người ta ước tính rằng là cái chiếc hàng không mẫu hạm Singapore này phải đến năm 2011 mới thực sự tham dự chiến trận. Và đây là một vài con số để cho quý vị hình dung được. Cái chiều dài của hàng không mẫu hạm này là 1.106 feet, tức là hơn 300 thước. Và có thể phóng ra 220 phi vụ không kích trong mỗi ngày. Trên tàu có một thủy thủ đoàn gồm có 4.000 binh sĩ vừa hải quân và vừa quân lục chiến. Và nó có cái khả năng tàng hình trước sự săn lùng của radar của địch. Và nó có một cái hỏa lực hùng hậu xứng đáng với cái số tiền mà 13 tỷ đô la đó. Và cái chiếc pho này, tâm chiếc này nó có những cái trang bị còn bí mật lắm. Và trong tương lai, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã dự tính là sẽ sản xuất thêm 3 chiếc siêu hàng không mẫu hạm như này. Thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, mà Lưu rất là gọi là hào hứng khi thấy ông giải thích về chiếc này, vì cách đây không lâu Mai Ly cũng có đọc những cái bài viết về chiếc Gerald Ford, cái thế hệ mới của hàng không mẫu hạm. Và thưa quý vị, một trong những đặc điểm của chiếc siêu hàng không mẫu hạm này đó là nó có khả năng bắn, nó không có bắn súng bằng đạn, thưa ông. Bây giờ người ta sẽ bắn súng bằng điện. Nó có thể bắn, ví dụ một vật đang bay trên không mà người ta bắn cái luồng điện ra và hạ thủ. Và mỗi một cái luồng điện như vậy đó, nó chỉ trị giá có, thí dụ như là một viên đạn mà nó trị giá 10 đồng đi, thì cái luồng điện nó chỉ trị giá khoảng 50 cent thôi, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, cái siêu hàng không mẫu hạm này thì nó tự tạo được cái nguồn năng lực của nó qua cái hệ thống gọi là nó có cái lò nguyên tử để mà nó có thể sản xuất cái energy để mà cho cái tàu nó chạy. Vâng, nó còn rất nhiều chi tiết nữa mà chắc chắn là chúng tôi sẽ không có thời giờ để mà trao đổi thêm. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng trong một tương lai rất gần, chúng tôi cũng sẽ có cơ hội trình bày thêm về chiếc siêu mẫu hạm này. Thưa ông, trong tuần vừa qua thì ngoài những cái vấn đề Hoa Kỳ gọi là qua lại, lời qua tiếng lại với phía bên Bắc Triều Tiên, thì chúng tôi được biết có những hành động phía bên Nga cũng đã có tính cách khiêu khích với phía bên Hoa Kỳ, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái tuần trước đây khi mà ông Trump ra lệnh bắn Tomahawk ở Syria đó, thì tất cả những phi cơ chiến đấu của Syri đã được dời qua bên kia biên giới, nằm trong một cái căn cứ quân sự không quân của Nga phía bên kia biên giới Syri. Thì quý vị cũng biết là Nga đang là yểm trợ cho nước Syri, cho ông tổng thống Assad, mà trong khi Mỹ thì chống lại ông Assad, rồi trong khi đó Nga bày binh bố trận ở tại cái vùng Baltic, rồi cũng đang bày binh bố trận dọc theo biên giới của NATO, mà đó là những đồng minh của Mỹ. Thì thưa quý vị, hiện nay chúng ta biết là Nga đã có những cái hành động khiêu khích bằng cách là cho những chiếc máy bay vừa chiến đấu hoặc là phóng pháo bay rất thấp hoặc là bay rất gần cái lãnh thổ của Mỹ. Thưa quý vị, trước đây không lâu, ngày 10 tháng 2 thì có 3 chiếc khu trục cơ Su-24 đã bay rất thấp và sát xuống cái khu trục hạm Power của Mỹ. Cái khu trục hạm này đang hoạt động ở vùng Black Sea. Như chúng tôi vừa nói vừa rồi đó, nó khi nó bay qua như vậy đó thì nó đã phá cái hệ thống điện tử của cái khu trục hạm này. Và trước khi mà có ba chiếc khu trục Su-24 này bay qua đó, thì có một chiếc thám thính cơ loại Ilyushin 38, cái loại này là chạy bằng động cơ châm chấm, cũng bay qua để thăm dò trước. Rồi đến ngày 12 tháng 4 có một cái khu trục cơ Su-24 cũng đã bay rất thấp và lượn sát cái khu trục hạm Donald Cook đang tuần lễ ở vùng biển Baltic biển, khi họ đang yểm trợ an ninh cho các nước NATO. Và tại Syria thì đã có rất nhiều lần máy bay chiến đấu của Nga đã bay sát gần các cái chiến đấu cơ của Mỹ khi cả hai bên đang ở trên không phận của Syria. Và trong 2014 và 2015 thì có đến 400 lần là phi cơ của khối NATO phải bay lên để đuổi phi cơ Nga xâm nhập vào không phận của họ. Và qua đến năm 2016 thì cái số lần này nó tăng lên đến 800 lần. Và mỗi lần như vậy thì Nga họ đổ thừa là tại vì họ bay yểm trợ Syria, là cái nước có biên giới với vài nước thuộc NATO, cho nên là có thể là họ vi phạm một chút xíu. Thì thưa quý vị, còn nhớ vào tháng 11 năm 2015, Turkey đã bắn hạ một phi cơ chiến đấu của Nga ở tại biên giới Turkey và Syria. Và cũng quý vị cũng đã thấy là nhiều lần máy bay Nga đã áp sát các phi cơ của Mỹ hay bay vào hải phận của Mỹ. Ví dụ như trong tuần này, Nga đã 2 ngày liên tiếp, ngày thứ 2 thì có 2 chiếc oanh tạc cơ cất cánh từ một phi trường ở Petropavlovsk bay đến trong vòng 100 dặm ngoài khơi của Alaska. Rồi sau đó một ngày đó, tức là qua ngày thứ 3, thì 2 oanh tạc cơ khác tầm xa, có tầm xa, thì đã bay sát cái duyên hải Alaska, và thưa quý vị, thì cách đất liền 36 dặm mà thôi. Thưa quý vị, hải lý của Hoa Kỳ là tính 12 hải lý, tính từ bờ biển, thì 12 hải lý thì nó cũng gần bằng 36 dặm, tức là nó chưa có vào cái lãnh hải, nhưng mà nó bay quá sát. Thì thưa quý vị, 2 chiếc sau này là 2 chiếc phi cơ TU-95H, 2 chiếc này nó có khả năng đang bom nguyên tử, và nó đã bị cái radar của Mỹ nhận diện vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương Alaska. Thì cái lần mà ngày thứ 2 thì Hoa Kỳ cho khu trục cơ bay lên kèm sát để đuổi phi cơ Nga. Nhưng mà qua cái ngày thứ 3 thì Hoa Kỳ chỉ cho một cái chiếc loại mà tầm tiểu chứ không phải là loại chiến đấu bay lên để mà phát cái tín hiệu để đuổi đi mà thôi. Thì 2 phi cơ Nga này đã bay về một căn cứ ở Anadia, miền đông nước Nga. Cái căn cứ này cách Alaska được khoảng chừng 1.000 dặm, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa ông, vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, thì có một nguồn tin được phóng ra từ phía bên Nga, và họ cho biết rằng họ có khả năng dùng gọi là bom điện tử để đánh tan tất cả các hệ thống hải quân của Hoa Kỳ. Thì cái tin này nó như thế nào vậy ông?
Vâng, thưa cô, tôi không hiểu là họ dùng cái chữ bom điện tử là cái hình thức một cái bom hay là sao, hay là một cái hình dung từ để nói đến một cái hành động mà dùng điện tử để mà đánh phá. Quý vị đang dùng cái computer, quý vị biết cái computer của quý vị có thể bị một người nào ở cách quý vị cả hàng ngàn dặm có thể là xâm nhập vào computer của quý vị để mà phá rối tất cả những hồ sơ ở trong quý vị. Thì cái hình thức này có thể nó gọi như vậy là bom điện tử đó chắc. Thì vừa rồi Nga họ tuyên bố là họ có dư khả năng để đánh tan toàn bộ hải quân của Hoa Kỳ chỉ trong một đợt mà thôi, với một cái thứ vũ khí mà họ gọi đó là vũ khí điện tử. Đó là cách mà họ sẽ áp dụng các cái tín hiệu điện tử để gây nhiễu các hệ thống điện tử của hải quân Hoa Kỳ. Và họ qua cái việc đó thì sẽ làm tất cả tàu chiến, phi cơ và những cái hỏa tiễn Mỹ trở thành vô dụng. Và một tờ báo Nga họ cho hay rằng ngày nay binh chủng tác chiến điện tử của Nga có thể phát giác và vô hiệu hóa bất cứ mục tiêu nào trên các chiến hạm radar cho tới các vệ tinh ở trên không gian nữa. Và cái bản tin đó tiết lộ chỉ cần một cái cơn ngay xa, cái lần là chúng tôi đã nói là cái chiến hạm của Hoa Kỳ đó, là cái chiến hạm Donald Cook đó, là hôm 12 tháng 4 vừa qua, chỉ cần chiếc phi cơ Nga bay qua vòng qua hồi tháng 4 năm ngoái đó đã phá hết tất cả hệ thống điện toán trên khu trục hạm này và làm cho tàu trở nên bất sử dụng. Thì chính một vị tướng cao cấp của Mỹ, tức là tướng Frank Rowens, đã xác nhận câu này. Ông khi ông nói câu này, vũ khí điện tử của Nga đã làm tê liệt hoàn toàn những trang bị điện tử của Mỹ gắn trên các hỏa tiễn, phi cơ và chiến hạm. Và Nga dĩ nhiên là có dư khả năng tạo ra các cái tín hiệu đó ở trên cái mũi phi cơ của họ, để cho khi họ bay qua cái dàn radar thì cái dàn radar không bắt được cái tín hiệu, không có bắt được cái hình ảnh của chiếc phi cơ đó. Và Nga họ đã hãnh diện nói rằng họ không cần đến dùng đến như Mỹ là dùng đến những cái vũ khí hàng tỷ đô la để mà thắng trong cuộc chiến này, mà chỉ cần một cái sự gây rối loạn hệ thống điện tử là đã đủ rồi. Thì thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta biết cái khả năng của Nga, mà chúng ta không rõ là với cái vai trò tiềm phong ở trong cái lĩnh vực điện tử và điện toán thì Mỹ có một cái phương cách gì để đối phó hay không. Thì hiện nay đó là cái vấn đề bí mật quân sự mà chúng ta chưa biết được. Thưa cô, thưa quý vị.
Thưa ông, nói như vậy chứ chắc chắn, theo ông nghĩ chắc chắn thế nào bên Hoa Kỳ cũng phải có một cái phương cách nào để mà ứng lại cái electronic bomb của phía bên Nga chứ. Còn nếu không vậy thì thôi, mình biết chắc là mình thua rồi thôi, còn nói làm gì nữa.
Biết đâu họ có nhưng mà họ không biết lộ. Nhưng mà quý vị thấy là Nga nó xâm nhập vào cái hệ thống máy điện toán của đảng Dân Chủ, nó xâm nhập vào hệ thống của chính phủ Hoa Kỳ, mà chính phủ Hoa Kỳ không có một cái biện pháp gì để mà ngăn ngừa được. Quý vị thấy trong cuộc chiến tranh điện tử nó không phải là đơn giản, phải nói chúng ta cũng là ngồi đây mà đoán mò thôi chứ không biết chắc lắm đâu.
Dạ vâng, chúng ta hy vọng rằng các nhà gọi là khoa học gia của Hoa Kỳ, khi mà người ta biết được bên phía bên kia có electronic bomb rồi thì Miley tin chắc rằng họ có một cái phương cách nào để trị được, thưa quý vị. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông, xin ông vui lòng tường thuật lại vấn đề những cái sự gọi là bất ổn ở dưới Venezuela vào tuần vừa qua, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị người Việt Nam, quý vị đã từng nghe chữ Venezuela. Venezuela là một cái nước có rất nhiều mỏ dầu, có thể nói là nó tương đương, nó gần bằng cái mỏ dầu của một trong vài nước Ả Rập, tức là nó rất giàu về dầu. Nhưng mà tại vì sao cho đến giờ này đó là một nước nghèo nhất, nghèo đến độ mà dân chúng đổ xô ra đường moi những cái thùng rác để kiếm những cái thức ăn gì ở trong đó để mà kiếm ăn ngoài đường như vậy. Không phải là những cái kẻ ăn xin, những kẻ homeless đâu, mà tất cả, gần như tất cả những người lớn, người có sức khỏe, người đang ở độ tuổi làm việc cũng phải đi lê đết ra ngoài đường để lượm những cái thứ đồ ăn đó, bởi vì nước Venezuela hiện nay rất là đói và rất là nghèo. Tuy nó không phải là một nước cộng sản, nhưng là một nước từ mấy chục năm nay vẫn có khuynh hướng cộng sản, nhất là khi cái ông Cesar Chavez đã được bầu làm tổng thống năm 1998. Cái ông Chavez này là cái người lập ra đảng gọi là Đảng Xã Hội Thống Nhất Venezuela, và ông ta đã lập ra cái phong trào đệ ngũ cộng hòa. Thì ông ta làm tổng thống đến năm 2002 thì bị đảo chính, nhưng rồi 2 ngày sau ông được trở lại cầm quyền và giữ chức vụ đó cho đến ngày ông ta chết năm 2013. Và cái chính sách của ông Chavez này rất là tự tả, rất là mỹ dân, và ông theo cái đường lối gần như là đường lối của cộng sản vậy. Cho nên như tôi vừa nói là đưa cái dân Venezuela càng ngày càng nghèo đói và lạc hậu. Rồi đến cái thời gian hiện nay là cái thời của ông tổng thống Nicolas Maduro, thì từ năm 2014 thì nước Venezuela bước vào một thời suy thoái rất là nghiêm trọng, và cái tình trạng nó đi rất tồi tệ vô cùng. Và chúng ta biết cái hiện tượng này có thể thấy trên những cái đường phố, qua những cái tin tức thì chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh hậu quả của một cái chế độ gọi là thiên tả cộng sản, gần như là cộng sản. Thì bởi vì vậy cho nên từ bao nhiêu năm này dân chúng vẫn tiếp tục dấy loạn lên ở khắp nơi, và những người chống đối vừa qua họ đã dự tính tổ chức một ngày lấy tên là The Mother of All Marches, tức là gọi là những cái cuộc đi bộ, mà đây là một cuộc đi bộ lớn nhất để đánh dấu một cái ngày kỷ niệm là Venezuela kháng chiến giành độc lập từ tay của Tây Ban Nha. Thưa quý vị, trở lại lịch sử thì Venezuela độc lập, lấy trở lại độc lập từ Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng 7 năm 1811. Rồi sau một thời gian bị một cái nước Colombia đô hộ thì họ lại lấy lại độc lập ngày 13 tháng 1 1830. Và họ được chính thức thừa nhận là một nước độc lập vào ngày 30 tháng 3 năm 1845. Thì những cuộc biểu tình vừa qua, cho đến giờ phút mà tôi ngồi nói chuyện với quý vị, đã có đến là 14 người chết, đã bị quân đội bắn chết trên các đường phố. Và trên đường phố đầy rẫy những rác rến và vệt máu của người. Và trong tuần này, ngày 19 tháng 4, tức là cách đây mấy ngày đó, tại thủ đô Caracas, lại tái diễn cái hình ảnh của Tiananmen của Trung Cộng cách đây 20 mấy năm. Thì quý vị tưởng tượng là ngày xưa có một thanh niên tàu mặc áo trắng đã đứng hiên ngang trước một cái xe thiết giáp rất là lớn của quân đội Trung Cộng, và hàng ngàn hàng vạn người sinh viên thời đó đã bị xe tăng và súng bắn đạo để chết ở trên quảng trường Tiananmen. Thì ngày nay cái việc Tiananmen này được tái diễn tại thủ đô Caracas, khi mà chúng ta thấy trong cái màn hơi cay đó, một cái chiếc xe bọc thép của quân gọi là vệ binh quốc gia đó đã tiến tới, thì có một người đàn bà đã đứng hiên ngang chặn trước cái xe thiết giáp đó. Bà này trên đầu bà quàng một cái khăn có màu cờ Venezuela và trên cổ cũng toa một cái lá cờ nữa, và bà này đứng như vậy, và cuối cùng thì chiếc xe phải trục lùi, và chiếc xe trục lùi thì bà lại tiến tới. Thì chúng tôi không biết được cái hậu quả, cái kết cuộc sẽ đi đến đâu, nhưng mà không ai biết tên, không cho biết tên của bà này, mà người ta gọi bà là một người đàn bà là Dama. Và đó là một cái hình ảnh rất là oai hùng mà chúng ta thấy đã tái diễn lại. Mà chúng ta thấy một cái điều là tuy rằng nó cũng thiên tả, cũng là thiên cầm, nhưng mà cái sự đàn áp của Venezuela thì nó không thô bạo, không dã man bằng cái sự đàn áp của quân Trung Cộng. Thì thưa quý vị, cho đến nay thì tôi biết đã có độ khoảng 14-15 người đã bị bắn chết trong cái cuộc biểu tình này. Và đến giờ phút mà tôi lên đài nói chuyện với quý vị thì chưa biết là cái cuộc biểu tình nó sẽ tiến đến đâu đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi thì cũng có những vấn đề bọn khủng bố nó làm loạn một vài nơi, thì xin ông cho biết về những cái vấn đề này luôn, thưa ông.
Vâng, thưa cô, tại Pháp, tại thủ đô Paris của Pháp, ngay tại khu vực Champs-Élysées, là nơi mà quý vị biết có nhiều cửa hàng ăn uống và bán hàng lưu niệm cho du khách, và nơi đây cũng gần những cơ quan của chính phủ, thì có một tên khủng bố, nó là quốc tịch Pháp, nhưng mà cái tên có vẻ Hồi, có vẻ là dân Ả Rập, thì nó đã nhảy từ một chiếc xe ben xuống và nó đối diện với một toán cảnh sát đang canh gác ở đó, và cái tên này đã xả súng bắn vào cảnh sát, làm chết một người và bị thương nhiều người khác. Thì cảnh sát sau đó đã bắt phục tên này, và tên này nó trong cái túi nó rớt ra những cái tờ mà coi như là cổ động cho ISIS. Và sau đó thì ISIS cũng lên tiếng và thừa nhận rằng cái cuộc khủng bố này do chúng nó chủ trương. Và trở lại nước Mỹ thì hôm 18 tháng 4, tại cái thành phố Fresno ở California, thì có một tên da đen. Tôi nghĩ cũng là thuộc loại da đen Hồi, bởi vì tên nó là Corey Ali Muhammad. Thằng này 39 tuổi. Thằng này đã xếp súng bắn 16 phát đạn làm chết 3 người đàn ông da trắng tại 3 nơi cách nhau không có xa lắm, chỉ trong vòng 90 giây đồng hồ mà thôi. Thì ba nạn nhân mà bị tên da đen này bắn, thưa quý vị, một cách ngẫu nhiên chứ không phải được lựa chọn, tức là nó đi trên đường, nó gặp thì nó bắn, nó gặp da trắng nó bắn. Và chính cái tên Muhammad này đã post lên các cái trang mạng xã hội rằng là hắn thù ghét người da trắng và những nhân viên của chính phủ. Bởi vì chính phủ địa phương, cảnh sát địa phương họ không tìm ra cái mối liên hệ giữa tên Muhammad này với các tổ chức khủng bố. Cho nên cái ông cảnh sát trưởng của thành phố Fresno là ông Jerry Dyer đã cho rằng cái vụ giết người này chỉ là một cái loại gọi là hate crime, tức là tội phạm gây ra do cái sự thù ghét, chứ không phải là do khủng bố. Dù rằng nguyên cái tên Ali Muhammad này đã cho chúng ta thấy nó là một thằng Hồi giáo rồi. Và cái lúc mà nó bị cảnh sát bắt thì nó đã hô to khẩu hiệu Allahu Akbar, mà là cái khẩu hiệu mà những cái tụi Hồi giáo mà nó khi mà nó chết nó đã hô lên, tức là có nghĩa là Allah là vĩ đại. Tuy nhiên, cái báo chí của cái phe tả khuynh đó, nó đã không có loan tin đúng như vậy, mà nó đã chuyển cái câu Allahu Akbar, tức là Allah vĩ đại này, trở thành là Chúa Trời vĩ đại, tức là nó cũng méo mó đi để nó làm cho cái để nó đánh lạc hướng của người khác. Thì cái tên Muhammad này không gì lạ với tòa án cả, bởi vì nó có rất nhiều tội. Trước đây nó đã từng bắn một vài người rồi, nhưng mà khi đưa ra tòa đó thì những cái ông mà biện hộ là cho rằng hắn là bị vấn đề tâm thần, và cũng có một số hồ sơ của những cái bác sĩ về tâm thần hay tâm lý để chứng minh là hắn bị tâm thần. Nhưng mà sau một thời gian đưa vào gọi là để mà chữa trị đó, thì hắn được coi là có khả năng đứng trước tòa để nhận tội. Hiện nay thì chúng ta không biết là như thế nào, nhưng mà năm 2006 khi mà tòa xử hắn ta 110 tháng tù, thì hắn ta đã ở 92 tháng và sau đó được tha, và bây giờ lại tiếp tục phạm tội. Đó là tất cả những gì chúng ta biết về khủng bố tại Hoa Kỳ trong thời gian mấy ngày qua, thưa cô.
Dạ vâng, Mali xin được thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã soạn thảo những cái tài liệu để gửi đến quý vị thính giả trong chương trình Thời sự hàng tuần hôm nay. Mali xin cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin chào cô Mali, xin chào quý vị thính giả, chúc quý vị một đêm ngủ ngon lành.